Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, tăng ni và quý Phật tử hiện diện, hôm nay chúng ta họp mặt ở đây để tưởng nhớ đến cố đại lão hòa thượng Thượng Minh Hà Đức, là vị mà khai sơn của chùa Thiền Tông, mà cũng là đệ tử lớn của tổ Thiên Thai chúng ta. Thì tất cả các huynh đệ ở đây, có người thì được biết hòa thượng Minh Đức khi còn sanh tiền, và có những người thì cũng chưa biết về hòa thượng, cũng như chưa biết về cái truyền thống của tổ đình Thiên Thai của chúng ta. Cho nên nhân cái lần quý kỳ này thì tôi muốn nhắc lại để cho tất cả ở trong huynh đệ chúng ta, thì chúng ta biết hòa thượng Thiện Xuân là viện chủ của cái chùa Hạnh Nguyện này, là một thành viên ở trong cái tổ đình Thiên Thai của chúng ta. Và đáng lẽ thì hòa thượng phải là trụ trì ở Thiên Tôn hoặc là ở Thiên Thai, nhưng mà vì cái hạnh nguyện của ngài, do đó mà ngài về nhận lãnh cái ngôi chùa. Mà trước đây nên tôi cũng không nghĩ là hòa thượng Thiện Xuân về trụ trì đây. Nhưng mà chừng 20 năm trước, thì quý vị tới cái chùa Thiên, tới cái chùa Hạnh Nguyện này đó, thì chúng ta thấy nó rất là đơn sơ, chứ nó không phải được như là bây giờ mà chúng ta có. Cũng nhờ cái công lao của hòa thượng Thiện Xuân mà cái chùa này đó, chúng ta thấy từng bước nó phát triển. và đặc biệt nhất á, là trong cái lúc mà nó phát triển như vậy đó, thì trong cái thời gian mà còn khó khăn nhất á, thì cái lúc đó đó chúng ta thấy mỗi năm á, là đều có tổ chức an cư kiết hạnh. Đó là một cái việc mà đặc biệt của cái chùa Hạnh Nguyện này của chúng ta. Tại sao nó có được những cái việc làm như vậy? Là vì cái truyền thống của Tổ Thiên Thai và của Hòa Thượng Minh Đức mà chúng ta mới có được cái việc làm rất là đặc biệt như hôm nay chúng ta có đây. Tổ Thiên Thai của chúng ta thì tất cả ở đây chúng ta có người biết mà có người không biết. Có thể là có nghe nói về cái đời sống của tổ. Và cái hạnh nguyện của tổ phải nói là rất lớn, mà là một con người kết hợp được cái truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và cái truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó là cái điểm đặc biệt nhất của cái hệ thống Tổ Thiên Thai này. Tức là kết hợp giữa cái truyền thống yêu nước và cái truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo. Thì ở trong Phật giáo chúng ta nữa, thì chúng ta biết nó có hai cái trường phái. Thì thứ nhất đó, là cái trường phái mà tiêu cực, tức là cái người mà đi tu rồi đó, thì thường nghĩ đi tu rồi thì chúng ta không có liên hệ tới cuộc đời, đi tu rồi đó là hết. Đây ta gọi là cái hệ thống tiểu thừa im thế. Nhưng mà còn một cái hệ thống thứ hai rất là quan trọng, đó là cái hệ thống mà ta gọi là nhập thế, hệ thống xuất thế thì tránh cuộc đời, đi tu là tránh cuộc đời. Nhưng mà cái hệ thống nhập thế đó thì luôn đem đạo vào cuộc đời để làm đẹp cho cuộc đời. Mà hệ thống đó ta gọi là cái hệ thống Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên các vị hòa thượng tu hành thì trải qua hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn cầu học và thực tập giáo lý của Đức Phật để đạt tới đỉnh cao nhất mà mình có thể đạt được, tức là về trí tuệ. Thì khi mà chúng ta có cái trí tuệ nhìn đời được chính xác, không còn sai lầm nữa, thì bây giờ tới giai đoạn thứ hai gọi là dấn thân mà hành đạo. Cái Tổ Thiên Thai chúng ta khi đắc pháp với Tổ Long Hòa rồi thì lúc bây giờ đã ngài ẩn vào trong rừng sâu, trong hang đá để nỗ lực mà thực tập cái pháp môn mình đã thọ lãnh ở thầy. Đây là cái truyền thống của Thiên Thai chúng ta, hay là truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Thì ngài đắc pháp với Tổ Long Hòa thì Tổ Long Hòa mới giao cho Tổ Thiên Thai một bộ kinh Pháp Hoa, giao một bộ kinh Pháp Hoa và truyền cho một cái pháp tu gọi là Ngũ Hối. Cái pháp tu Ngũ Hối và bộ kinh Pháp Hoa được coi như là cái cốt lõi của Thiên Thai Thiền Giáo Tông chúng ta. Tại sao sử dụng cái pháp Ngũ Hối này? Là vì Tổ Long Hòa đã thấy rất là rõ cái con người chúng ta khi mà sanh trên cuộc đời mang cái ngũ ấm thân vô rồi thì chúng ta đã thường bị bốn thứ ma mà nó quấy nhiễu, cho nên chúng ta không thể nào tu đắc đạo được. Bốn thứ ma đó, cái quan trọng nhất đây chúng ta thấy, ta gọi là ngũ ấm ma và phiền não ma. Cái ngũ ấm ma và phiền não ma thì ngũ ấm ma đó cũng ở trong lòng ta, mà phiền não ma đó cũng ở trong lòng ta. Cái người tu đó phải nhận cho ra được cái này, chứ không phải là ma là ở bên ngoài. Đa số ta hiểu lầm đó, ma là ở bên ngoài, mà ma đó là chỉ cho những người chết. Nhưng mà Phật dạy chúng ta không phải là ma chỉ cho người chết, mà chủ yếu đó là ma là chỉ cho ở trong trong lòng của chúng ta, cho nên ở trong lòng chúng ta nó có cái gọi là ma ngủ ấm. Rồi nó từ cái chỗ ngủ ấm này đó mà nó sanh ra phiền não, cho nên ngủ ấm ma và phiền não ma là hai cái loại ma mà nó ám ảnh chúng ta nhiều nhất, làm cho chúng ta không thể nào tu được. Vì vậy đó mà Tổ Thiên Thai nhờ thực tập cái pháp sám hối, mà thực tập cái sám hối đó thì cũng phải căn cứ vào trong cái nghi thức gọi là ngũ hối. Trong nghi thức ngũ hối này đó là gốc từ ở núi Thiên Thai ở bên Tàu của ngài Trí Giả Đại Sư đã thực tập và có kết quả, cho nên mới truyền lần sang cho chúng ta. Thì bây giờ đó, Tổ Thiên Thai của chúng ta đó, nhờ cái khoa nghi sám hối này mà hai cái loại ma ở trong này bị diệt trừ. Ma ở bên trong đó, đã diệt trừ rồi thì sao? Lòng chúng ta nó thanh thản, nó sáng ra để chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời và thấy được những cái việc mà chúng ta đáng làm ở trên cuộc đời này. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta đi. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta nhất là ở trong cái hệ thống Thiên Thai này thì chúng ta cần phải suy nghĩ và cân nhắc về cái pháp để chúng ta thực tập làm sao mà cho nó đạt được cái kết quả tốt mà chúng ta có thể làm được. Đó là cái điều căn bản. Khi mà chúng ta lại sám hối, chúng ta lại sám hối xong thì ở trong cái khoa nghi sám hối diệt trừ hai cái loại ma này rồi thì chúng ta mới bắt đầu thọ trì kinh Pháp Hoa, mới có kết quả và mới thấy được cái nghĩa sâu xa ở trong kinh này mà chúng ta thực tập trong cuộc sống. Còn nếu mà chúng ta không sám hối cho sạch nghiệp, cho nên chúng ta có tụng kinh mà chúng ta cũng không thể nào mà hiểu được. Thế nên không hiểu được kinh thì cái trường hợp đó chúng ta không thể áp dụng được và cái chuyện tu của chúng ta nó cũng không có kết quả. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều có thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái người hiểu được kinh và thực tập được kinh có kết quả đó thì ở trên đời này rất ít người có thể làm được cái điều đó. Tại vì ngũ ấm ngăn che, cho nên làm sao ta thấy được cái nghĩa mà sâu sắc bên trong để thọ trì. Tổ Thiên Thai nhờ cái khoa nghi sám hối này mà làm cho cái nghiệp nó sạch đi và cái tâm nó sáng lên, thì lúc bây giờ đó ngài nhìn toàn bộ kinh Pháp Hoa mà của Tổ Long Hòa cho ngài đó, thì ngài mới thấy cái cần thiết nhất cho cuộc sống chúng ta ở trong cái thời kỳ này đó là quyển kinh thứ 7. Cho nên cái truyền thống của bên Thiên Thai Tông chúng ta đó là tụng bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà không cần phải tụng hết mà chỉ tụng quyển thứ 7 thôi. Đó là cái truyền thống của Thiên Thai. Thì tại sao mà chúng ta tụng cái quyển thứ 7 này? Nên phải thấy chỗ tổ ngộ được. Nên là Tổ Thiên Thai ở bên Tàu ấy, thì khi tụng bộ kinh Pháp Hoa thì ngài ngộ được ở cái phẩm thứ 2 là phẩm phương tiện. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật á, thì tụng bộ kinh Pháp Hoa mà ngộ được phẩm thứ 16, tức là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Còn Tổ Thiên Thai của chúng ta đó là ngộ được cái bộ kinh Pháp Hoa, là ngộ được cái quyển thứ 7. Cho nên Tổ đó mới dạy chúng ta đó, cái người mà tu theo Thiên Thai Tông đó, thì chỉ cần tụng quyển thứ 7 thôi. Tôi từ cái hồi nhỏ đi tu đó, thì thầy tôi cũng dạy, nói là Tổ bảo chúng ta phải tụng cái quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa. Mà nếu không tụng hết cái quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa đó, thì quý thầy tụng một phẩm thứ 25 là phẩm Phổ Môn cũng được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên có những người đã tụng hết cả quyển thứ 7, mà có những người nữa thì người ta tụng một phẩm thứ 25, tức là phẩm Phổ Môn. Thì đây ở trong thiên thai ấy, mà tu có kết quả được ấy, thì hầu hết là chúng ta thấy như vậy. Tức là tụng trọn quyển thứ 7 hoặc là tụng một phẩm của kinh Pháp Hoa mà nó đạt được kết quả. Thì có người đến mới nghĩ tụng kinh Pháp Hoa thì phải tụng hết bộ, chứ sao tụng một phẩm và tụng một quyển thì sao đủ được. Đây cái quan niệm như vậy. Nhưng mà thiên thai chúng ta nữa, là quan trọng nhất là phải ngộ được cái yếu chỉ của kinh. Vì ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng có dạy chúng ta nữa, là một câu cũng được, một bài kệ cũng được, thậm chí một chữ cũng được, mà cái quan trọng nhất là phải ngộ được cái câu đó, ngộ được cái chữ đó và ngộ được cái bài kệ đó để mà ứng dụng vào trong cuộc sống tu chúng ta, chứ không phải cần nhiều. Cần là cần ở cái chỗ ngộ, và theo cái chỗ ngộ của chúng ta đó mà chúng ta tu hành thì chắc chắn nó phải có kết quả. Thì khi mà tụng cái quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa rồi đó, thì lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra một cái điều rất là đặc biệt mà ta thấy tổ chọn. Tôi mới nghĩ là tại sao tổ lại chọn cái quyển thứ 7 mà tụng. Thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy trong quyển thứ 7 này nó là ở đây đó, là chúng ta thấy trong cái quyển thứ 7 mà đặc biệt nhất đó, là cái phẩm Phổ Hiền. Cái phẩm Phổ Hiền, tức là phẩm kết của kinh Pháp Hoa, là phẩm thứ 28. Thì ở trong cái phẩm thứ 28 đó, tức là cái phẩm Phổ Hiền, cái nội dung của nó nói cái gì đấy? Thành ra ta đọc kỹ rồi nè, chúng ta mới thấy được ở trong cái nội dung của cái phẩm Phổ Hiền này, để chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống này. Thì ở trong cái phẩm Phổ Hiền, cái nội dung mà lớn nhất ở đây, quan trọng nhất mà chúng ta phải suy nghĩ, thì ở trong đó đó, nó có bốn cái điều được coi như là thành tựu của kinh Pháp Hoa. Mà cái người tu không có bốn điều này thì trường hợp này không thể thoát hiểm. Cái đây là Đức Phật dạy. Cho nên điều thứ nhất là cái người tu kinh Pháp Hoa phải có căn lành, rồi phải được chư Phật hộ niệm, rồi phải sống trong chánh định và phải có tâm đại bi. Đây là bốn cái điều tiên quyết của người tụng kinh. Cho nên muốn có kinh Pháp Hoa thì phải làm sao thực tập lên. Phải thực tập cái này. Người mà chưa có căn lành thì phải trồng căn lành. Người có căn lành rồi thì phải phát huy cái căn lành của mình lên. Đó là cái tu theo kinh Pháp Hoa này. Thì bây giờ đó, cái căn lành hay là căn tu thì lúc bây giờ chúng ta mới tu được. Còn cái người không có căn lành hay người không có căn tu nhưng mà nó có cái nghiệp ác thì bây giờ chúng ta muốn tu chúng ta không tu được. Từ chỗ này đến tôi mới thấy rõ, cái người mà có nghiệp ác giờ muốn chuyển họ sang thành ra cái con người lành thì rất là khó. Còn cái người mà có căn lành thì chuyển họ sang ác là chuyển không được. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận rõ căn lành. Nên có những người có căn lành họ sanh ra trên cuộc đời này tự nhiên họ lành thôi. Những cái đứa trẻ sanh ra tự nhiên hiền lành. Và chính cái căn lành này nó mới thúc giục chúng ta tu được. Chứ còn cái nghiệp ác thì không thúc giục. Cho nên nó có một số các Phật tử mà bây giờ đó, khi mình có con em rồi mình muốn đi cho nó đi tu chứ, muốn cho nó đi tu, đi vô chùa, nhưng mà nó tu không được, tu một lúc đó, rồi nó lại hư đi, nó không thể nào tu được cho đến kết quả. Thì ta biết tại sao vậy, là tại vì nó có nghiệp ác. Cái nghiệp ác của nó lớn cho nên cái nghiệp ác của nó sẽ dẫn nó đi. Chỗ này trong Đạo Phật chúng ta nó gọi là cái dẫn nghiệp. Cái này Cho nên là khi có cái nghiệp nào thì tự nhiên cái nghiệp này nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong con đường đó. Cái người mà có căn lành á, thì dù trôi lăn trong sanh tử như thế nào đi nữa rồi cũng gặp thầy hiền bạn tốt dẫn đi tới cuối cùng vô chùa tu. Đây là có căn lành này. Tổ thiên thai của chúng ta đâu phải đầu tiên mà ngài sanh ra ngài muốn đi tu đâu. Ngài sanh ra trong cái thời kỳ mà pháp thuộc, cho nên ngài vẫn có một cái tinh thần yêu nước và cái tinh thần cách mạng rất lớn. Cho nên ngài tham gia vào các phong trào. Cho nên ngài tham gia vào các cái phong trào yêu nước chứ không phải là ngài đi tu. Nhưng mà từ cái chỗ tham gia vào các phong trào, cái dấn thân này đó, mà đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, đi từ nơi này sang nơi khác đó, mà từ cái chỗ đó đó lại là cái căn lành của ngài nó dẫn ngài đi tới chùa Long Hòa. Đây là trên những bước đường mà hành đạo của chúng ta. Cho nên tôi hỏi các cái bậc chân tu và những người đắc đạo đó đều có những cái trường hợp giống nhau. Cho nên đó, chỗ này là chúng ta mới nói là có căn tu thì tu được. Có căn tu thì tu được. Mà vì ngài có căn lành rồi cho nên nó khiến ngài mới tới chùa Long Hòa và gặp tổ Long Hòa, ngài mới phát tâm, ngài xuất gia, ngài tu hành. Cái con người đó thì con người lại làm cách mạng chứ không phải là cái con người mà đi tu. Nhưng mà tự nhiên làm cách mạng mà bây giờ đã vì căn lành cho nên căn lành dẫn đi tu. Thì cái khi mà ngài tới được tổ quy y thế pháp cho rồi đó, thì lúc bây giờ đó ngài tu đó, ngài dấn thân. Khi mà đi làm cách mạng thì cũng là hết lòng, nhưng bây giờ đi tu đó thì cũng hà quyết tâm mà tu cho có kết quả. Trên bước đường tu của chúng ta đó, cái điểm căn bản nhất là chỗ này. Tức là làm thì phải làm với tất cả tâm lòng chúng ta thì bây giờ mới có kết quả. Còn tu thì cũng không ra tu, mà ở ngoài thế gian thì cũng ra thế gian, thì cái trường hợp này đó là suốt đời chúng ta không được. Vì cái hà quyết tâm cao này đó, cho nên cái này bảo là có căn lành. Cái người có căn lành đó, thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó dẫn, nó đưa đẩy mình đi tới để mà mình gặp cái chỗ đi tu. Về sau này tôi đi tu đó, thì tôi cũng có cái cảm giác này. Tôi đi tu rất sớm, tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà cũng nhờ cái nhân duyên và căn lành tôi ấy, nó mới đưa tôi đi từ chùa này sang chùa khác để gặp các bậc thiện tri thức khai ngộ. Mà nhờ cái căn lành cho nên khi gặp thiện tri thức khai ngộ đó, có nghĩa là các ngài dạy, các ngài giảng, ngài nói chúng ta thấy hiểu được, và cái quan trọng nhất là chúng ta thấy thích thú. Tức là nghe pháp thì thấy thích thú và nhớ và thực tập theo cái lời dạy ở trong kinh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi chúng ta có căn lành thì chúng ta mới tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật. Còn ngược trở lại, ta có nghiệp ác nhưng mà ta trốn của chùa thôi. Khi ta trốn của chùa thì cái nghiệp chúng ta nó cũng tìm tới nó dẫn. Cái nghiệp nó cũng tìm tới để mà nó dẫn ra. Cho nên cái người mà có một cái gốc, cái nghiệp của nó đó là nghiệp ác, làm nghiệp ác. Tức là cái nghiệp mà làm ăn cướp, ăn trộm, cái nghiệp mà hút sách, cái nghiệp mà cờ bạc. Đây là tôi nói là cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Tôi không thấy có những người nó mang cái nghiệp này rồi, bây giờ nó muốn đi tu, trốn vô chùa. Tại nó trốn vô chùa, muốn tránh đi bỏ nghiệp mình đi. Rồi đó, cái ông mà uống rượu thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có cái những người mà sai rượu nó tìm tới. Ông này tu ở trong chùa rồi, nhưng mà cũng có những người bạn uống rượu này nó cũng tìm tới, cũng dụ dỗ, cũng bằng cách này cách khác kéo ra. Cái người cờ bạc này nó đi vô chùa tu rồi đó, thì lại lần hồi nó cũng lại gặp những cái người mà họ tới, họ cờ bạc. Người cờ bạc này đã tới dụ dỗ kéo ra. Tất cả những cái con người trên cuộc đời này nếu mà ác nghiệp đó, thì thường thường chúng ta trốn đâu nó tìm tới kéo. Nhưng mà nếu chúng ta có căn lành đó, thì chúng ta thâm nhập được ở trong Phật Pháp. Cho nên đó, chúng ta mới có thể phát tâm nó tu được. Vì vậy đó, mà ở trong cái phẩm Phổ Hiền á, Đức Phật nói khẳng định rất rõ là cái người tu á, là phải có căn lành, phải có căn tu. Mà cái người có căn lành hay cái người có căn tu đó thì chính bản thân họ rất thích tu, họ rất thích sống phạm hạnh, vì vậy đó mà họ mới được chư Phật hộ niệm. Tại sao chư Phật chỉ hộ niệm là hộ niệm cho cái căn lành của chúng ta thôi? Cái người có căn lành thì được Phật hộ niệm vì hộ niệm căn lành của ta, cho nên căn lành chúng ta phát lên. Từ cái chỗ đó mà cái người tu đó nó mới có kết quả. Cho nên hai cái này đó, nó thường gắn liền với nhau. Cái người không có căn lành, dầu có lại Phật van xin cầu nguyện mấy mà chúng ta thấy không có kết quả. Còn cái người có căn lành đó, thì họ nói với ta đó, gần như họ cầu cái gì cũng được hết. Họ cầu cái gì cũng được hết đó, là tại vì Phật hộ niệm cho. Nhờ cái căn lành và cái Phật hộ niệm mà cái này nó dẫn chúng ta từng bước để chúng ta đi lên được. Nhờ Phật hộ niệm cho chúng ta an lành, nhờ Phật hộ niệm cho nên trí chúng ta sáng tận ra, nhờ chúng ta có căn lành cho nên chúng ta mới nhiệt tâm, mới tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu nó quan trọng nhất của chúng ta. Mà cái phẩm Phổ Hiền hay là quyển thứ 7 mà Tổ muốn dạy chúng ta nên là rồi nữa, nó còn hai cái điều nữa, hai điều nữa cũng rất là quan trọng. Cái đó là gì? Tức là phải sống trong chánh định và phải phát tâm đại bi. Nếu mà không sống trong chánh định thì cái này ta mất. Tại nếu không sống trong chánh định thì Phật không gia bị tới ta được. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi thấy rất là rõ. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta tiếp xúc bận rộn với tất cả những cái chuyện thế gian này nữa, thì làm sao Phật gia bị tới tâm chúng ta được? Tại sao vậy? Là vì tâm chúng ta không nghĩ tới Phật, hay là trong tâm chúng ta đã mất Đức Phật rồi thì Phật không thể tới được. Cho nên luôn sống ở trong chánh định, tức là tâm chúng ta đó là luôn luôn nghĩ tới Phật, và tâm chúng ta đó luôn luôn yên tĩnh, thì cái này mới giữ được cái hình ảnh Phật. Mà giữ được hình ảnh Phật á, có nghĩa là Phật mới hộ niệm cho chúng ta được. Mà Phật hộ niệm cho chúng ta được á, thì chúng ta mới có thể tiến tu được. Cho nên mất cái sức Phật hộ niệm á, thì chúng ta thấy nó khác đi. Cho nên trên cái bước đường tu á, kinh nghiệm tôi thấy này, cho nên có những cái lúc mà chúng ta có cái cảm giác á, ta thích thú tu và ta có cái cảm giác như là trên đầu chúng ta có Đức Phật. Cho nên nếu mà ta nghĩ như vậy đó thì chúng ta lại càng siêng năng tinh tấn trên bước đường tu. Còn có những cái lúc mà tâm chúng ta tán loạn, ta nói tâm chúng ta tán loạn gần như là ta quên Đức Phật ấy. Một phút giây nào đó ta quên Đức Phật ấy. Thế nên chúng ta thấy chúng ta lạc lõng ở trong cuộc đời. Nếu mà lạc lõng trong cuộc đời thì cái trường hợp dễ bị ma kéo. Đây là trên bước đường tu, cho nên ta dục tu như vậy mà lỡ bước xa chân chúng ta sẽ rớt xuống. Vì vậy mà Đức Phật nhắc chúng ta muốn được Phật hộ niệm và muốn nuôi lớn căn lành của mình thì luôn luôn sống ở trong chánh định. Sống trong chánh định tức là chúng ta có một cái tập trung tư tưởng và nghĩ tới cái việc tốt ở trên cuộc đời này. Hay nói rõ hơn là nghĩ tới Đức Phật và nghĩ tới lời dạy của Đức Phật, để dùng cái hình ảnh đó, để dùng lời dạy đó mà nó kết nối giữa ta và chư Phật, thì cái tu ta mới có kết quả. Đây là điều thứ ba. Rồi đó, trong cái lúc đó, ta sống ở trong chánh định như vậy, nhưng mà ta biết đó, là Đức Phật có lòng thương người, Đức Phật là thương hết tất cả chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ta phát lên được cái tâm đại bi, ta thương chúng sanh giống như là Đức Phật thương chúng sanh ấy, thì bây giờ tạo cho chúng ta có cái năng lực đặc biệt. Ở trên bước đường tu đó là tạo cho chúng ta có năng lực đặc biệt, tức là ta làm được những cái việc mà bình thường ta không làm được. Ta nghĩ là không bao giờ chúng ta làm được, nhưng mà kỳ thật thì ta làm được. Đó là cái việc mà quan trọng nhất, là nhờ cái tâm đại bi của ta. Tức là khi phát tâm đại bi này là gì? tức là ở trên cái tinh thần vô ngã hoàn toàn. Cho nên ta làm bất cứ cái việc gì đó mà ta làm ở trong cái tinh thần ta quên mất cái quyền lợi của ta, và ta cũng quên mất đi cái con người thực tế của ta, mà ta chỉ nghĩ tới làm cho cuộc đời, làm cho xã hội hay là làm cho Phật pháp mà thôi. Khi mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta có một cái cảm giác đó, là chúng ta được chư Phật hộ niệm. Đây là cái điều thứ tư mà thì cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó phải thực hiện bốn cái điều này. Mà tổ dạy chúng ta đó tụng nguyện kinh thứ bảy này đó cũng gợi chúng ta là nên cân nhắc ở trong bốn cái điều mà Đức Phật dạy đây để thực tập. Còn nếu mà không thực tập bốn cái điều Đức Phật dạy đó, dù chúng ta có tụng 1000 bộ kinh này nữa cũng lại không có ý nghĩa. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải cân nhắc để thực tập. Rồi nó cũng ở trong cái phẩm phổ hiền này đó, quý vị còn tìm thấy được cái gì nữa? Thế nên tôi thấy cái điều mà rất quan trọng ở đây nữa, là khi mà chúng ta đó ráng giữ được bốn cái điều Đức Phật dạy rồi đó, thì trên bước đường tu chúng ta đó chắc chắn cũng có lúc khó khăn và cũng có lúc dễ. Thì cái lúc khó cũng như lúc dễ trên cái bước đường hành đạo của chúng ta đó, lúc bây giờ đó chúng ta mới nhận ra, chúng ta thấy có cái lực phổ hiền gia bị tới. Cái lực phổ hiền gia bị tới cho chúng ta để khi mà gặp cái việc dễ thì chúng ta lại phát triển nhanh hơn, nhưng mà khi gặp chuyện khó thì chúng ta cũng vượt qua được và chúng ta được an toàn. Trên bước đường tu nữa, mà của riêng tôi nữa, cái trường hợp tôi có cảm giác nếu không được phổ hiền lực gia bị tới đó thì tôi không thể nào làm được việc. Tại so với tất cả các huynh đệ đồng học khác đó, thì tôi có thể là cũng giỏi hơn người, tôi cũng giỏi hơn người ta, nhưng mà tôi làm được việc thì cái việc được này nữa là tôi nghĩ là nhờ cái lực phổ hiền gia bị tới. Tại sao ta nói như vậy? Là vì cũng chính trong cái phẩm phổ hiền mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát có phát nguyện trước Đức Phật, tức là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, ở trong cái thời kỳ mạt pháp này nè, không có Phật trên cuộc đời, Đức Phật ở trong Niết Bàn đó. Vì vậy đó mà tất cả các cái loại ác ma đó, nó thường hay gây trở ngại cho người tu hành, nên đa số tu không được kết quả. Tu muốn tu nhưng không kết quả, nó tại vì ác ma nó phá cho nên nó không thể tu được. Nên những người nào mà khi bắt đầu đi tu đó thì cũng lại gặp các cái chướng duyên mà ta gọi là ma khảo đó. Gặp cái chướng duyên tức là gặp ma khảo đó. Nhưng mà khi chúng ta gặp ma khảo như vậy đó, mà nếu ta cố và giữ cho được bốn cái điều của Đức Phật đã dạy trên, thì Phổ Hiền Bồ Tát liền gia bị tới cho ta. Tây Phổ Hiền có nói, nếu thời kỳ mạt pháp mà tất cả các Phật tử ai tu theo kinh Pháp Hoa, tức là tu theo bốn điều trên đó, mà gặp chúng ma đó, thì cái trường hợp đó ngài bảo đảm là có thể chuyển đổi ma trở thành hộ pháp. Đây là trên bước đường tu thành ta nhận thử. Cái người mà phá hại chúng ta có thể trở thành cái người mà ủng hộ chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Ngày hôm qua họ chống phá chúng ta, nhưng mà ngày hôm sau đó thì họ có thể trở thành người hộ pháp. Thế nên trên cuộc đời này nó có những cái lạ như vậy, mà tôi cũng nghe nhiều cái bậc mà cao tăng kể lại đó, trên cái đời này. Thành những người chống nhưng mà trở thành những người ủng hộ. Đó là cái việc quan trọng nhất. Thì tại sao vậy? Vì trong đó ngài Phổ Hiền có nói, nếu ai giữ được bốn điều mà Đức Phật căn dặn ở trên đó, thì nếu có mà chúng ma tới phá đó, thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ chặn ma lại và chuyển cái tâm ma thành tâm hộ pháp. Đó là trên bước đường. Cho nên tôi có cái kinh nghiệm đó, là thấy có những người họ phá mình, có những người họ chống mình, có những người họ hại mình, nhưng mà mình quyết tâm tuân thủ theo những lời dạy Đức Phật trong kinh, thì lúc bây giờ những người này chẳng bao lâu họ chuyển trở thành bạn tốt
trở thành pháp ngữ, trở thành người ủng hộ. Phá chúng ta bao nhiêu thì sau này lại ủng hộ chúng ta bấy nhiêu. Đó là trên bước đường tu điều thứ nhất mà Phổ Hiền Bồ Tát nguyện. Cho nên nếu trong cái lúc mà ta tu, ta gặp chướng duyên, ta gặp khó khăn, mà các vị đó không nỗ lực để tuân thủ theo lời dạy Đức Phật, mà để cho phiền não và nghiệp nổi dậy nữa. Tại khi gặp khó khăn thì thường thường chúng ta sanh ra cái tâm gì? Khi mà gặp khó khăn thì thường thường chúng ta lại sanh ra cái tâm chán nản và muốn bỏ cuộc. Nên ai mà có đọc cái chuyện Tây Du đó thì thấy cứ mỗi một lần mà thấy khó khăn đó thì Trừ Bát Giới đó liền nghĩ thôi mình trở về cao lão, thế nên trở về làm ruộng ăn thôi. Thế nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, thế nên ta mang chí lớn để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhưng mà khi gặp khó khăn đó, là chúng ta muốn trở về làm ruộng ăn không? Thế nên bỏ tu hoàn toàn. Tôi thấy cái này rất là nhiều. Thế nên bạn bè đồng học đồng tu với tôi ngày xưa đó, khi mà gặp khó khăn đó, gần như là bỏ cuộc nhiều. Thì bỏ cuộc, cái tinh thần mà bỏ cuộc thì chúng ta mất hết tất cả. Rồi đến những anh em mà thấy khó khăn bỏ cuộc đó, trở về đi không tu nữa. Trong một khoảng thời gian sau mình nhìn lại, mình thấy lại có những người bạn đồng tu mình họ không bỏ cuộc, mà họ vươn tới, họ thành đạt. Thì bây giờ mình hối tiếc, hối tiếc thì chuyện này cũng đã muộn rồi, đã qua rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi gặp khó khăn mà làm mất chánh niệm, mất chánh niệm và tự bỏ cái tâm đại bi của mình, cho nên phổ hiện lực không gia bị tới là mình rớt trở lại cuộc đời và mình trở thành hư hỏng. Đây là cái hạng thứ nhất mà ta thường gặp. Cái thứ hai là trên bước đường tu chúng ta thì thường thường ta hay gặp những cái mà ta gọi là du quan giá họa. Cái chuyện đâu đâu á, nhưng mà đây nó đổ lên đầu chúng ta. Này ta gọi là hàm quan. Trên bước đường tu ta hay gặp cái này. Mà khi gặp như vậy đó, ta liền mất chánh niệm. Tại nên ta có tội mà buộc tội chúng ta đó, thì khả dĩ còn chấp nhận được. Cái này ta không có tội mà bây giờ cứ buộc tội chúng ta. Ta bảo là nước lã khuấy nên hồ. Cho nên có nhiều người khi tu mà bị những cái hàm quan đó, tức quá chịu không được. Tức quá chịu không được cãi lại đó. Thì sao? Cái tâm sân hận nổi dậy. Cho nên tâm sân hận nổi dậy thì mất chánh niệm rồi. Cho nên phổ hiền lực không gia bị tới được, liền thọ quả báo. Cho nên thọ quả báo có nghĩa là cái chuyện đó ban đầu thì quan ức thiệt, nhưng mà biến cái quan này trở thành ưng thôi. Thì có những người lại rơi vào trong tình trạng đó. Cho nên trong lúc đó không giữ được chánh niệm và bỏ cái tâm đại bi chúng ta đi, thì bây giờ đưa cái quả tới. Cái chuyện thứ hai là khởi lên cái tâm sân, cái tâm sợ hãi khiếp nhược kia. Thì cái trường hợp này chúng ta cũng đọa không được phổ hiền gia bị tới. Bây giờ cái sân hận nổi dậy, chúng ta tìm cách để ta đối phó lại. Thì khi mà chúng ta đối phó lại thì phổ hiền lực cũng không gia bị tới ta được. Hồi nãy chúng ta hiền lành, chúng ta bị hàm quan, thì còn có một số người thương ta. Nhưng mà khi ta khởi lên cái ý niệm để đối phó đó, thì lúc bây giờ nữa, cái người thương chúng ta họ bắt đầu họ bớt thương, để họ coi thử cái cách đối phó chúng ta thế nào, cái cách xử sự chúng ta thế nào chứ. Tại đây hai người có thể đối phó với nhau, thì để cho cái người thứ ba này họ đứng họ nhìn họ phê phán. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên khởi lên cái tâm sân hận rồi mất chánh niệm, cho nên cái chỗ này cũng đoạn. Đây cái trường hợp thứ ba nữa đó, trong lúc mà chúng ta tu, chúng ta bị ma khảo. Ta nên ma khảo có nghĩa là cái khi mà chúng ta tu đó, ta giữ được cái chánh niệm, mà khi tu giữ được chánh niệm, phổ hiền lực gia bị tới, Phật lực gia bị tới thì sao? Cái người này trông nó có vẻ hiền lành, trông có vẻ là dễ thương, trông có vẻ là chất phát, Cho nên những cái con người mà họ tu theo kinh Pháp Hoa, đúng theo lời Phật dạy đó, tự nhiên họ hiện ra cái tướng này. Cho nên khi mà hiện ra cái tướng hiền lành, cái tướng dễ thương, thật thà, chất phát này đó, cho nên là lúc bây giờ nó nhiều người họ thương, họ mến, họ quý. Họ thương ta, họ quý ta. Mà khi họ thương, họ quý ta đó, thì có người đó, thì họ họ mời chúng ta hợp tác. Cho nên có những người họ mời chúng ta hợp tác, cộng tác để làm chuyện này, làm chuyện kia. Nhưng mà cái khi đó, chúng ta làm việc này, việc kia với họ, cái này là sao? Nhờ lực phổ hiện gia bị tới, cho nên em mới khiến có những người tốt này tới tìm chúng ta để hợp tác. Nhưng mà cái khi hợp tác rồi đó, thì cái lòng tham chúng ta khởi lên. Khi lòng tham ta khởi lên thì ta nghĩ khác rồi. Ta nghĩ làm sao mà có lợi cho ta nhiều, có lợi cho ta nhiều và có lợi cho người ít, hay là thậm chí có lợi cho ta mà có hại cho người đó, thì chúng ta cũng chấp nhận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên vì lòng tham khởi dậy, do đó mà ta mất cái chánh niệm. Mất cái chánh niệm mà đi theo cái lòng tham, nó dẫn chúng ta chỉ nghĩ bằng mọi cách đó, cho có lợi thôi. Có lợi cho bản thân ta và có hại cho người cũng được. Mà trong lúc đó chúng ta quên là ta nhờ mọi người mà hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta để ta lên được. Ta quên mất cái đó đi. Bây giờ ta nghĩ tới cái mối lợi. Từ cái chỗ này đó, chúng ta lại cũng mất cái sự hộ niệm của chư Phật, và cũng không được cái sự bảo hộ của Ngài Phổ Hiền. Cho nên ta liền lọt qua lưới ma. Nên cái chỗ này đó, chúng ta nhìn kỹ, ta thấy có những cái người họ tu, trong một lúc nào đó họ không có một cái ý nghĩ mà làm ăn buôn bán, không nghĩ tới những cái chuyện mà hơn thua này, thì trong lúc đó đó họ lại làm được. Họ làm được việc. Nhưng mà cái khi họ làm được việc rồi, lòng tham nổi dậy, mới có một cái tính toán làm giàu cách này, làm giàu cách kia đó, thì một lúc đó họ bị sụp mất. Thế nên tôi quan sát kỹ, tôi thấy cũng có nhiều người trên cuộc đời như thế. Và những người này tới với thưa tôi, đó là ngày xưa đó là con không biết làm ăn. Thế nên không biết làm ăn, nhưng mà lại là cái may mắn nó tự đưa đẩy tới, rồi thì mình được cái này được cái kia, phát mình nổi lên mình làm giàu. Thế bây giờ đó, mình biết làm ăn rồi, mình tính toán thật kỹ rồi, mà tính toán kỹ rồi đó mà cũng cứ thua. Thua là vẫn thua, nghèo là vẫn nghèo, phá sản là phá sản. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói này, cái khi mà anh chưa biết làm ăn, có nghĩa là trong lòng anh không có ý nghĩ làm ăn, mà trong lòng anh chỉ có nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật, và trong lòng anh chỉ nghĩ tới tu. Cho nên anh ở trong chánh niệm. Ta nói trong chánh niệm, do đó Phật hộ niệm cho anh được, và Phổ Hiền gia bị tới cho anh được. Cho nên Phổ Hiền khiến có những người bạn tốt tới với anh. Cho nên Phật hộ niệm anh, cho nên tâm anh nó yên tĩnh. Cho nên tâm anh nó tốt, Phổ Hiền khiến những người bạn tốt tới với anh. Nhưng bây giờ anh biết làm ăn rồi, anh biết tính toán rồi, cho nên ở trong tâm anh không còn có Đức Phật nữa. Nhưng mà trong tâm anh là có làm ăn tính toán, hay nói cách khác đi, là anh đã đem ma vào trong tâm anh rồi. Tức là đem ma vào trong tâm rồi, cho nên đuổi Đức Phật ra ngoài rồi. Mà khi Phổ Hiền thấy Đức Phật bị mình đuổi ra ngoài đường rồi, thì cái trường hợp Phổ Hiền làm sao gia bị tới nữa. Cho nên Phổ Hiền cũng bỏ mình mà đi. Bỏ mình mà đi nữa, thì bây giờ nếu mình sử dụng cái khôn dạy của mình để mà đấu với khôn dạy của người khác, thì cái này chưa biết ai hơn ai. Cho nên bây giờ nữa là anh mới thấy thiệt đó là cái khôn dạy thực của anh đó. Còn hồi nãy đó, anh tu đó là anh nhờ cái lực của Phổ Hiền, anh nhờ cái lực của Phật mà anh được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất của người tu ở đây, theo Kinh Pháp Hoa, là phải giữ chánh niệm và phải có tâm đại bi. Nên lúc nào cũng vậy. Ta cứ nghĩ đó là cái thiệt thòi về ta thì cái này cũng không sao. Mà cái điều ta sợ nhất là cái thiệt thòi cho người khác. Ta hiện hữu trên cuộc đời này mà ta làm một cái điều gì mà có thiệt thòi cho người khác đó, là đây là cái điều mà chúng ta quan tâm. Ta lo nhất là chỗ đó. Còn thiệt thòi cho ta đó mà có lợi cho người khác đó, thì ta coi đây là một cái sự cúng dường cho chư Phật. Tại vì Đức Phật có tâm đại bi, mà ta thể hiện được cái tâm đại bi của Đức Phật trên trần gian này nữa, thì đương nhiên Phật thương ta và Phật hộ niệm. Mà Phật thương ta, Phật hộ niệm ta, thì ở đây đó, chúng ta thấy mình bị thiệt thòi, nhưng mà kỳ thật đó, là cái phước mình sanh ra, cho nên mất cái này mình có cái khác tốt hơn. Đó là ở trên bước đường tu đó. Còn nếu mà chúng ta đánh mất cái tâm đại bi rồi, đánh mất cái tâm đại bi rồi nữa, tức là không biết thương xót người khác mà chỉ nghĩ tới quyền lợi ta nữa, thì cái này chắc chắn là chúng ta trở thành ác ma và chúng ta mất tránh. Đó là cái việc thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát nguyện. Cho nên cái thứ hai nữa đó, nên trong lúc mà chúng ta nó tu theo kinh Pháp Hoa mà chúng ta không hiểu được cái nghĩa sâu sắc bên trong, không hiểu cái nghĩa sâu sắc bên trong đó, thì cái chỗ này nữa chúng ta cần phải có một cái thì giờ mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên thì giờ này là gì? Thường là chúng ta nhập thất. Cho nên tất cả các vị cao tăng mà họ đạt được kết quả đó, thì thường họ nhập thất một tuần cho đến nhập thất 21 ngày. Có người thì họ nhập thất luôn cả 3 năm. Cái truyền thống của Tông Thiên Thai thì người ta nhập thất 12 năm. Cho nên 12 năm bên Thiên Thai Tông của Tàu thì 12 năm ở trên núi ẩn tu. Người ta có cái khoảng thời gian mà nhập thất dài như vậy để chi vậy? Để đặng nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Cho nên tổ Thiên Thai của chúng ta sở dĩ mà làm được việc lớn như vậy đó, thì các huynh đệ biết đó, là trong lúc đó đó là tổ đã nhập thất ở hang hổ 3 năm. Tức là 3 năm ở trong hang tu, không tiếp xúc với bất cứ một người nào nữa. Thì trong lúc mà ở trong hang tu hành như vậy đó, nên có thể nói là nhịn đói nhịn khát. Nhịn đói nhịn khát được. Nhưng mà cái mục tiêu chính của mình đó, mục tiêu chính của mình đây đó, là muốn tiếp xúc với Phật, muốn hiểu cái nghĩa sâu sắc của kinh và muốn nhận cái lực gia vị của Phổ Hiền. Là tại vì trong Phổ Hiền có nói nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Cái này là ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân, tức là nhập thất nhập định này, không tiếp xúc với bên ngoài mà suy nghĩ về Phật, suy nghĩ về pháp. Cho nên lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát mới hiện ra. Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra để mà tư vấn cho ta, để mà gợi ý cho ta. Thì từ cái chỗ nhập thất này nữa, tự nhiên cái đầu chúng ta dục nó sáng ra. Nó sáng ra đó, thì chúng ta mới thấy được à, lời dạy của Đức Phật là như thế này. Trong hoàn cảnh này thì mình nên ứng dụng như thế này thì có kết quả. Cho nên những cái người mà tu tập có kết quả đó, thì tôi thấy phần lớn đó, họ đều có một cái khoảng thời gian họ kiết thất, kiết thất tu hành được. Cho nên một cái bậc thầy mà tôi rất kính, cũng ở trong Tông Thiên Thai chúng ta đó, là Hòa Thượng Bửu Huệ. Nên Hòa Thượng Bửu Huệ cái khi học ở Phật Đường Nam Việt Ấn Quang xong rồi đó, thành ra Hòa Thượng về ở dưới Tân Hương kiết thất 10 năm. Cho nên kiết thất 10 năm để theo lời dạy của Tổ Thiên Thai, trì chú chuẩn đề, trì chú chuẩn đề, tụng kinh Pháp Hoa và lại ngũ hối. Thì nhờ cái khoảng thời gian mà nhập thất 10 năm ở Tân Hương đó, thì mới làm viện trưởng của Phật Học Viện Huệ Nghiêm 10 năm trở lại chứ. Nhờ có 10 năm hạ thủ công phu này thì nó mới có một cái quả là 10 năm làm viện trưởng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà không có hạ thủ công phu, không được lực Phổ Hiền gia vị tới, không được Phật hộ niệm, thì chúng ta dù có chốt được thời cơ đi nữa thì chắc chắn là sẽ bị mai một. Tức là ra làm việc bằng cái khôn dạy của mình, bằng cái tính toán của mình thì trên đời này chưa biết ai hơn ai. Còn nhờ Phật hộ niệm, nhờ Phổ Hiền lực gia bì tới thì cái chỗ này, cái thành công của chúng ta là phần lớn là nhờ Phật. Vì vậy mà cái người tu hành này khi chưa hiểu được những cái nghĩa lý sâu sắc ở trong kinh thì lúc bây giờ thì chúng ta nên ẩn tu. Chúng ta nên ẩn tu. Ẩn tu để giữ cái tâm mình cho nó nó hoàn toàn thanh tịnh để mà suy nghĩ về Phật, để cho Phật gia bị tới. Và Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới đó, thì lúc bây giờ đó, chắc chắn đó, chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà bình thường này chúng ta không thấy. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên đã có những cái vị cao tăng đã gần như là suốt đời ở trong thiền thất. Cho nên suốt đời ở trong thiền thất là vì họ muốn sống trong chánh định, họ muốn tiếp cận với Phật, họ sợ ra ngoài tiếp cận với thế gian thì chúng ta bị thế gian làm ô nhiễm đi. Tại trên thực tế đó thì tôi thấy thế này, cái khi mà ở trong thiền định thì chúng ta thấy an ổn, nhưng mà xả định đi ra ngoài tiếp xúc với người đời đó thì chúng ta lại nghe cái vui cái buồn của người đời. Thì nếu mà không khéo thì ta đem cái vui buồn vinh nhục của cuộc đời để vào trong lòng chúng ta đó, thì một khoảng thời gian chúng ta phải vương những cái điều gì. Cho nên lỡ mà chúng ta có nghe được những cái điều gì mà làm cho cái tâm chúng ta dao động đó, thì quý vị nên trở về thắp hương mà lại Phật sám hối, sám hối cho nó tiêu hết cái này đi, tâm chúng ta thanh thản lại thì ta mới tiếp cận với Phật, mới tu được. Chứ còn nếu hãy mà để cho cái trần ai này nó bám sâu vào trong tâm chúng ta, rồi lúc bây giờ chúng ta cũng có biết buồn, biết giận, biết lo, biết sợ đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là Phật pháp mất rồi. Dầu chúng ta còn tu, nhưng mà cái tu này đó gọi là tu trong phiền não và tu trong nghiệp, cho nên khó có được cái kết quả như ban đầu chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu mà Phổ Hiền Bồ Tát có cái nguyện thứ hai của Ngài. Ngài sẵn sàng giúp cho chúng ta, nếu chúng ta mà ngồi yên lại để suy nghĩ về pháp thân của Đức Phật thì ta sẽ thấy được. Cái điều thứ ba nữa đó, Ngài cũng có thể giúp chúng ta. Ngài có thể giúp chúng ta khi mà chúng ta học Phật pháp rồi. Cho nên khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy trong kinh á, thì Đức Phật dạy như thế này, dạy thế kia, dạy thế nào, mà bây giờ để chúng ta không biết là cái này nó có thực hay không. Chúng ta muốn thấy được cái cảnh giới thực này, khi mà chúng ta muốn thấy được cái cảnh giới thực này thì sao? Thì Ngài quy định cho chúng ta đó là phải có cái khoảng thời gian tu tương đối dài hơn. Cho nên tương đối dài hơn này là dài bao lâu? Tức là trong 21 ngày. Cho nên gia hình Phổ Hiền đó thường là phải 21 ngày. Thế nên trong 21 ngày mà chúng ta tích cực này á, ta tích cực ta làm gì? Nếu quý vị tu về tịnh độ, nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Đức Phật A Di Đà và thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, ta muốn đi sang thế giới cực lạc để ta xem thử cái thế giới cực lạc có thiệt hay không và Đức Phật Di Đà như thế nào đó. Nếu mà chúng ta hạ quyết tâm như vậy thì cái khoảng thời gian đi này của chúng ta nó phải mất hết 21 ngày trên đường. Đây là cái thời gian quy định ở trong kinh. Cho nên 21 ngày mà ta chỉ để tâm hướng về một chỗ thôi, 21 ngày mà ta chỉ hướng về thế giới cực lạc thôi, ta hướng về Đức Phật A Di Đà thôi, thì như vậy ta cố gắng thực tập, mà thực tập một cách miên mật như vậy thì sao? Cái thế giới cực lạc này đó từ từ sẽ hiện ra chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thì cái khi mà chúng ta bắt đầu nhập thất bế môn rồi đó, bế quan rồi đó, thì các vị mới hướng tâm về. Ta nên hướng tâm về thế giới cực lạc. Thì hướng bằng cách nào đây? Cái này rõ hơn đó. Tôi có một cái người bạn, có một người bạn mà tu và nói có cái kết quả này. Thì cái ông bạn này của tôi đó, ông bị cái bệnh ung thư. Bệnh ung thư mà nghĩ là chắc thế nào mình cũng chết rồi. Thế nên nghĩ mình thế nào cũng chết rồi. Cho nên cái cuộc đời này đối với ông ta coi như xếp lại, không còn nữa, nghĩ hết rồi. Mà bây giờ cuộc đời này nó chắc chắn là sẽ xếp lại rồi đó, thì bây giờ nếu mình cầu may, mở con đường mới nữa, cái hy vọng mà. Tại thế nào mình cũng chết, cho nên trước khi chết đó, mình tin Phật để mình làm cái điều gì đó. Đó là một cái điều mà quan trọng. Mà cái người đó trước khi sắp chết thì nghĩ tuyệt vọng, họ không còn cái thiết tưởng gì ở trên trần gian này, không thiết tưởng nữa, cho nên từ chỗ này họ có cái tập trung cao. Thì cái ông này đó, cái cách tu của ông ta đó sao? Ông ngồi ở trên bờ biển. Ta đang ngồi trên bờ biển. Bờ biển mà cái bờ biển tốt nhất là đây, bờ biển nào? Tức là bờ biển Vũng Tàu, phải không? Thế nên cái bờ biển Vũng Tàu đó thì tôi nghĩ bờ biển này cũng tốt. Tại tôi đang ngồi biển Vũng Tàu thì tôi thấy luôn luôn lúc nào ta thấy cái mặt trời lặn ở ngoài biển. Thế nên mặt trời lặn ấy, thì trường hợp ta ở trên bãi trước hay bãi sau gì vậy, ta luôn luôn cứ thấy mặt trời lặn xuống biển không? Ta ngồi ta nhìn vậy. Cho nên mới ban đầu ta ngồi ta nhìn như vậy là chúng chúng ta ngồi chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta thấy biển, chúng ta thấy nước và chúng ta thấy sóng. Ta nhìn vậy. Mà khi chúng ta nhập thất, chúng ta quan sát, ta quan sát cái bước đầu tiên để mà chúng ta xa lìa cái thế giới mà chúng ta đang sống thực tế này, thế giới vật chất của quần này nữa, là cái trường hợp cái thế giới kia bắt đầu hiện ra cho chúng ta. Nhưng mà hiện ra đó là chúng ta thấy, chỉ thấy sóng và thấy nước. Nếu mặt trời lặn xuống chúng ta thấy mặt trời chung xuống nước. Đó là cái cách mà tu để chúng ta ngồi chúng ta nhìn quán thực. Thế nên như vậy đó, cái mặt trời có một cái sức hút cái tâm chúng ta. Ta ngồi ta chăm chú vào cái mặt trời, ta chăm chú vào biển. Nếu mà biển có sức hút cái tâm chúng ta, mặt trời có sức hút cái tâm ta, cho nên cái tâm ta tập trung vậy. Thì từ cái chỗ đó mà nó dẫn cái tâm chúng ta, dẫn chúng tâm chúng ta ra khỏi cái thực tế của cuộc sống vật chất của quần này, tức là thế giới vật chất này. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có cái đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh này đó, ta có cái thân thứ hai hiện ra. Ta có cái thân thứ hai hiện ra cho chúng ta đó. Thì cái thân này không phải là thân vật chất nữa, nhưng mà cái thân này đó, ta gọi là cái thân của tâm linh, hay ta gọi là pháp thân. Cho nên chính cái thân của tâm linh hay là cái pháp thân này đó, nó mới đồng với cái pháp thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên lúc bây giờ chính cái con người thứ hai này của chúng ta mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện. Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện và Phổ Hiền Bồ Tát cùng đi với chúng ta, hay là hướng chúng ta lấy bằng tâm. Cho nên chúng ta có thể đi nhanh được mà chúng ta đi qua, qua tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hoặc là cái trường hợp trong lúc đó chúng ta tu hành mà ta hướng về phương trên, ta hướng về phương trên, thì cái chỗ này cũng có nhiều người nói là có kết quả dễ hơn. Tức là hướng về cực lạc xa quá cho nên chúng ta khó đi tới. Cũng có một vài vị mà đã đạt được tới chỗ này. Nhưng mà hướng về phương trên ấy, tức là về trên Đâu Xuất Đà Thiên ấy, thì cái trường hợp này người ta đi dễ hơn. Ta thường hay hướng cái này. Tại sao ta hướng về phương trên? Ta nên hướng về phương trên ấy, là tại vì chúng ta đã sẵn có cái quan niệm thiên đường ở trên và địa ngục ở dưới. Cho nên cái tâm hướng thượng này của chúng ta đó, thì cái trường hợp này chúng ta dễ thăng qua cái tâm chúng ta. Ta nên tâm chúng ta hướng thượng có nghĩa là tâm đi lên. Hướng thượng này có nghĩa là cao thượng. Ta nên con người chúng ta đã bắt đầu tu tập mà trở thành một con người cao thượng thực. Đây là cái hướng chúng ta là hướng đi lên. Cho nên cái hướng đi lên mà hơn nữa là giữa cái thế giới chúng ta đang sống đây với cung trời Đâu Xuất của Đức Di Lặc thì nó gần hơn. Cho nên chúng ta hướng lên cái này thì chúng ta dễ tới, dễ tới. Cho nên Ngài Phổ Hiền nói là nếu chúng ta có một cái hướng tâm về trên cung trời Đâu Xuất để gặp Di Lặc Bồ Tát thì cái trường hợp này dễ hơn. Người tu pháp hoa có thể hướng lên, thì Phổ Hiền Bồ Tát cũng có thể giúp chúng ta mà đi lên cung trời Đâu Xuất để gặp Đức Di Lặc. Nhưng mà khi mà ai đã từng lên tới cung trời Đâu Xuất để gặp Đức Di Lặc rồi đó, thì họ trở lại cuộc sống bình thường này đó, khi họ trở về với thực tế cũng có người đó. Nhưng mà sau khi họ nhập thất một khoảng thời gian họ ra cũng có người đó, nhưng mà chúng ta thấy khác. Cái con người đó, cái tâm của họ khác và cái sinh hoạt của họ khác. Thì đây là cái mức mà tu hành của chúng ta đó có kết quả. Thì ở trong cái quyển thứ 7 và đặc biệt nhất đó, cái phẩm Phổ Hiền là chúng ta phát hiện ra được những cái điều quan trọng như thế. Thì khi quý vị đó, ở trong cái tông Thiên Thai mà chúng ta tu hành, thì chúng ta không thắc mắc tại sao tổ Thiên Thai làm được những việc khó làm. Hòa thượng Minh Đức của chúng ta đó, là làm được những việc khó làm, và các vị hòa thượng trước cũng vậy. Thì các ngài đã phát hiện ra được những cái điều mà quan trọng ở trong quyển thứ 7 và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, cho nên các ngài gặt hái được những thành quả tốt. Và chúng ta đây là những người thừa kế hôm nay, nếu chúng ta cố gắng thực tập theo lời Đức Phật dạy và của tổ truyền lại cho chúng ta đó, thì chắc chắn chúng ta cũng phải gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. Thì hôm nay nhân cái ngày mà kỷ niệm lần thứ 37 của Hòa thượng Minh Đức, thì tôi gửi một số ý để cho tất cả các huynh đệ xuất gia cũng như thầy gia suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống tu hành để có được cái kết quả tốt. Thì thỉnh tất cả đứng dậy để hồi hướng.